Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về phát huy hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ấn tượng gian trưng bày Hội Nhà báo Hà Nội tại Hội báo Toàn quốc 2023.
Hà Nội khen thưởng học sinh đoạt giải kỳ thi quốc gia cấp trung học phổ thông.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều quốc gia cấm TikTok trên thiết bị công.
Nguy cơ làn sóng lây lan mới dịch COVID-19 tại Nam Australia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến cuối năm 2022, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nắm giữ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước và nắm giữ khoảng 65% tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước. Qua số liệu này cho thấy dư địa phát triển của doanh nghiệp nhà nước là rất lớn, nhưng đóng góp chưa thực sự tương xứng với nguồn vốn chủ sở hữu và tổng tài sản các doanh nghiệp đang nắm giữ. Trong bối cảnh hiện nay, cần phải thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị. Do đó, Thủ tướng đề nghị đại biểu dự hội nghị thảo luận tình hình hoạt động trong 5 năm vừa qua, những bài học quý, chỉ ra những hạn chế vướng mắc để tháo gỡ, dự báo những khó khăn thách thức để vượt qua. Đặc biệt, các đại biểu thảo luận nêu tình hình liên quan các thể chế, cơ chế, chính sách quản lý tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp, vấn đề quản trị kinh doanh, sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty vào đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn hiện nay để phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Thông tin chi tiết của hội nghị chúng tôi xin tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội vừa tổ chức hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, cơ quan xây dựng dự thảo đã rà soát tổng hợp, hoàn thiện và kết cấu lại thành 9 nhóm chính sách lớn trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi với quan điểm và nguyên tắc là bảo đảm không trái hiến pháp, đặc biệt là khắc phục những tồn tại và vướng mắc của luật năm 2012. Đó là tính đặc thù vượt trội, ưu tiên áp dụng vào vấn đề liên kết vùng, bảo đảm đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, chỉ lựa chọn và chọn những nội dung đặc thù vượt trội với pháp luật hiện hành hoặc chưa có quy định để lựa chọn đưa vào luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thủ đô Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, để các chính sách bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp ý kiến trực tiếp vào 9 nhóm chính sách tạo thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10, 20, 30 năm tới và những năm tiếp theo. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao hoan nghênh các đề xuất, kiến nghị tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học với thành phố và cho biết Liên hiệp hội Hà Nội sẽ tổng hợp để gửi tới các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi, trình Trung ương xem xét.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 90 báo cáo tham luận và đã biên tập xuất bản thành sách. Tại hội thảo, các đại biểu trình bày một số tham luận với chất lượng khoa học tốt, làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo là một trong những hoạt động chính trị kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Kết quả của cuộc hội thảo cùng với cuốn kỷ yếu sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, phát hành tới các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Đây là tài liệu nghiên cứu tuyên truyền giáo dục về lịch sử có giá trị bổ ích, thiết thực đối với lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những kết quả đạt được, đúc rút từ hội thảo cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào xây dựng quân đội, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang diễn ra cuộc triển lãm với chủ đề Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nay là Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, gia đình Đại tướng Chu Huy Mân thực hiện. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
Đại tướng Chu Huy Mân là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà chính trị quân sự xuất sắc của quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về một lòng chung với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự lớn mạnh và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, triển lãm lần này nhằm tri ân tôn vinh những công lao đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phấn đấu học tập, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Triển lãm Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng hai mảnh, đức độ, đa tài được tổ chức nhằm tri ân, tôn vinh những công lao, đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phấn đấu học tập, công tác, cống hiến sức lực trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Các hình ảnh, tài liệu hiện vật được giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý được lưu giữ tại bảo tàng và gia đình Đại tướng Chu Huy Mân, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố trước công chúng.
Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu phản ánh về những công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm gồm 3 phần. Phần mở đầu trưng bày những hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội với Đại tướng Chu Huy Mân. Phần 1 mang chủ đề Tuổi trẻ nuôi chí lớn, trưng bày những hình ảnh tài liệu tiêu biểu về truyền thống quê hương gia đình, nơi Đại tướng Chu Huy Mân sinh ra lớn lên và hun đúc tâm hồn, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của chàng thanh niên Chu Văn Điều, tên khai sinh của Đại tướng Chu Huy Mân, và những đóng góp quan trọng của ông vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Quảng Nam. Phần 2, vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài, trưng bày những hình ảnh tài liệu hiện vật tiêu biểu phản ánh về quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân, tình cảm của Đại tướng với quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội và trong cuộc sống đời thường. Các hiện vật tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những hiện vật có giá trị lịch sử được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Quân khu 5 và gia đình Đại tướng Chu Huy Mân. Trong đó có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu giới thiệu tới công chúng như áo bluzone của Chính ủy Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 sử dụng tại chiến trường khu 5 những năm 1965-1975. Thư của Thiếu tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 viết ngày 5 tháng 2 năm 1969. Bộ bàn ghế đèn bút Đại tướng Chu Huy Mân sử dụng trong thời gian công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1977 đến năm 1986. Lệnh thăng cấp Đại tướng Chu Huy Mân vào năm 1980 có mặt tại lễ khai mạc triển lãm. Bà Chu Minh Hà, con gái Đại tướng Chu Huy Mân, chia sẻ.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi lúc sinh thời cha tôi cũng đã từng đến thăm, làm việc, là khách tham quan và cũng có lúc là chủ nhân bàn giao những kỷ vật quý giá đã từng gắn bó với từng bước chân của anh bộ đội Cụ Hồ Chu Huy Mân trên những chặng đường chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, để nay đã trở thành những di sản được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và có cuộc triển lãm chuyên đề Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài. Chúng tôi coi đây là một sự kiện đặc biệt, không chỉ bởi nội dung của triển lãm sẽ góp phần khẳng định và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng trung kiên bất khuất của Đại tướng Chu Huy Mân, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15 tháng 6 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Bên cạnh đó, thông tin về triển lãm sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bảotanglichsuquansu.vn để cán bộ chiến sĩ và nhân dân không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Các hoạt động bên lề Hội báo toàn quốc năm 2023 đang được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội báo với không gian trưng bày có diện tích 30m², gian trưng bày báo của Hội Nhà báo Hà Nội thu hút nhiều đại biểu, độc giả đến tham quan trải nghiệm. Nhiều ấn phẩm đặc sắc của các cơ quan báo chí thủ đô đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về sự phát triển thủ đô trong năm qua. Thông điệp của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tại Hội báo toàn quốc 2023 là đổi mới, văn hóa, nhân văn, phát triển, tập trung vào chủ đề văn hóa nhân kỷ niệm 80 đề cương văn hóa Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh việc người làm báo thủ đô luôn kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa của 1013 năm Thăng Long Hà Nội. Hà Nội không chỉ phát triển kinh tế là đầu tàu của các tỉnh phía Bắc mà còn phải gương mẫu đi đầu trong cả nước về lĩnh vực văn hóa. Hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội trong những năm qua luôn nỗ lực đề cao văn hóa báo chí đối với người làm báo. Gần 900 hội viên, phóng viên của 9 cơ quan báo chí Hà Nội không ngừng tập trung hoàn thiện, tự đổi mới, tiếp thu, trau dồi, nâng cao những kỹ năng làm báo, tiệm cận với báo chí hiện đại để thực hiện chuyển đổi số báo chí. Tất cả những điều này đều được thể hiện tại gian trưng bày của Hội Nhà báo thành phố năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn. Đây chính là diễn đàn để các chuyên gia nhà báo, lãnh đạo, các cơ quan báo chí cùng nhận diện các xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra, từ đó có những giải pháp nhằm định hướng sáng tạo nội dung cho từng nhà báo và ở mỗi cơ quan báo chí hiện nay. Hội thảo diễn ra theo hai phiên. Phiên 1 gồm 4 thảo luận của 4 diễn giả là nhà báo, nhà quản lý báo chí, nhà nghiên cứu báo chí truyền thông. Phiên thứ 2 mở đầu với thuyết trình chủ đề ứng dụng chatbot ở báo điện tử vietnamplus.vn từ góc nhìn quản trị tòa soạn. Các diễn giả khách mời và tất cả quý vị tham dự trực tiếp và trực tuyến cùng thảo luận về các gợi ý ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các bước, các khâu trong quản trị sáng tạo nội dung tại tòa soạn. Đây là hội thảo lớn nhất từ trước tới nay của mảng chuyển đổi số ở lĩnh vực báo chí truyền thông trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc, có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí, những người làm báo trong cả nước và các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông tại Việt Nam cùng trao đổi về việc ứng dụng công nghệ AI với vai trò trợ lý ảo cho những hoạt động tổ chức và sáng tạo nội dung trong tòa soạn.
Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, chiều qua, tại Bảo tàng Hà Nội, tọa đàm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu hiện nay được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các chi hội nhà báo trên cả nước. Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo luôn được Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Từ năm 2020 đến năm 2022, trung tâm đã tổ chức được 333 lớp học dành cho hơn 10.000 lượt học viên trên cả nước. Đây là những con số hết sức ấn tượng và là động lực quan trọng tạo đà cho trung tâm tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo.
Tại tọa đàm, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hiện nay. Trong đó, nhiều ý kiến chia sẻ về những khó khăn vướng mắc liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ mà các cơ quan báo chí cũng như các cấp hội ở địa phương đang gặp phải. Những đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm giúp Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong thời gian tới. Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, các tòa soạn đã dần chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số thông qua những ứng dụng nền tảng số. Do vậy, các chương trình đào tạo bồi dưỡng phải đổi mới nội dung để đáp ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Tọa đàm lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực để nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các hội viên nhà báo trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hơn 9 triệu lượt người tiếp cận, 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước tiếp sóng trực tiếp, hơn 3.500 câu hỏi được gửi về là những con số ấn tượng của diễn đàn Tiếng Nói Tuổi Trẻ, Hành Động của Đoàn được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Đây là diễn đàn để tổ chức đoàn lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người trẻ quan tâm để cùng tìm ra giải pháp cho tổ chức đoàn hội đội thực hiện tốt nhất công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Diễn đàn Tiếng Nói Tuổi Trẻ, Hành Động của Đoàn được tổ chức với hai phần, phát huy sức trẻ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đồng hành tạo môi trường để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Điểm mới của năm nay là Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của đoàn cùng tham gia thay vì chỉ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại. Đã có hơn 20 câu hỏi được giải đáp trực tiếp. Hệ thống website đoithoai.đoanthanhniên.vn cũng nhận được hơn 3.500 câu hỏi gửi về. Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề thanh thiếu nhi quan tâm như những giải pháp, hành động của tổ chức đoàn trong việc cùng chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện, những chương trình mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ, góp phần dựng xây đất nước, giải pháp để giúp thanh niên tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, hành động của tổ chức đoàn nhằm thúc đẩy thanh thiếu nhi tham gia vào chuyển đổi số, giải pháp để thanh thiếu nhi tìm hiểu nhiều hơn nữa đến các giá trị truyền thống, đạo đức, lịch sử cách mạng của dân tộc, những chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, kết nối sáng kiến sáng tạo của thanh niên với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Về chương trình thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, để chuyển đổi số, cần có nhận thức số và năng lực số. Vai trò của các tổ chức, trong đó có đoàn thanh niên, là tạo ra môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện các kỹ năng số.
Hiện nay Trung ương Đoàn đang tham mưu cho Chính phủ ban hành một cái đề án có tên gọi là chương trình nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2023-2030. Trong đấy có rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên một điều rất là quan trọng đó là từng đoàn viên phải có ý thức để tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Và đồng thời cái vai trò của chúng ta trong việc tự nâng cao cái năng lực số của mình.
Trước thực tế, nhiều thanh niên mong muốn khởi nghiệp tại quê hương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết về chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn bản trở thành những làng quê đáng sống, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế từ thế mạnh, lợi thế của địa phương. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn thông tin.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có các tư vấn, kiến thức, rồi tập huấn để cho các bạn có cơ hội lập nghiệp ở quê hương của mình. Bên cạnh đấy thì các bạn có cơ hội để tiếp cận các cái nguồn vốn, khuyến khích các tỉnh thành, các ông chí cũng cần tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp với cả các ngân hàng thương mại để có các cái nguồn vốn ưu đãi cho các bạn thanh niên nông thôn lập nghiệp. Trung ương Đoàn chọn 3 thôn bản để xây dựng nông thôn mới để trở thành làng quê đang sống, chỉ đạo các tỉnh thành đoàn là mỗi tỉnh thành đoàn chọn ít nhất một thôn bản để xây dựng làng quê đang sống trong thời gian tới.
Kết luận diễn đàn, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước đối với diễn đàn. Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, hai chữ tiên phong. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn các bạn trẻ luôn là những người trẻ tiên phong trên các mặt trận, trên các lĩnh vực, ở những nơi khó khăn nhất. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng nhắn nhủ đoàn viên thanh niên toàn quốc hãy biến suy nghĩ, mục tiêu của mình thành những hành động cụ thể. Hành động sẽ có thành công, không hành động thì không có kết quả. Tinh thần tiên phong, tinh thần hành động phải là tinh thần xuyên suốt trong các cấp bộ đoàn, trong cán bộ đoàn, trong các đoàn viên để hiện thực các mục tiêu lớn của đất nước. Phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta trở thành đất nước phát triển.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp kỹ thuật Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, năm 2022, hoạt động đầu tư thương mại có sự tăng trưởng tích cực, đưa Việt Nam vào top 20 nước có quy mô thương mại lớn trên thế giới. Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn, hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo điều hành đúng hướng, quyết liệt, linh hoạt kịp thời của chính phủ, sự hợp lực của các cấp ngành, sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo ông David John Whitehead, nhóm công tác nông nghiệp của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên dự kiến trong nửa cuối năm 2023, kinh tế thế giới sẽ phục hồi, nhu cầu nhập khẩu ngày càng tăng. Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, định hướng các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu về an toàn thực phẩm, hoạt động sau thu hoạch, đóng gói. Nhóm công tác kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trong năm 2023. Trong khi đó, ông Trần Anh Đức, đại diện nhóm đầu tư và thương mại của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên cho rằng, nhiều doanh nghiệp nước ngoài sau 30 năm hoạt động cần được gia hạn và mong có hướng dẫn cụ thể để được gia hạn dự án hợp đồng kinh doanh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện theo mục tiêu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Về phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện dự kiến trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau 2030, phấn đấu đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.
Về môn thi, tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử đối với giáo dục phổ thông, ngữ văn, toán, lịch sử đối với giáo dục thường xuyên và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn lọc. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn lọc. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực.
Chiều qua tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023. Cả nước có gần 4.600 thí sinh dự thi. Thành phố Hà Nội dẫn đầu các địa phương với 141 thí sinh đoạt giải, với 13 giải nhất đạt được trong kỳ thi. Thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng giải nhất nhiều nhất cả nước. So với năm học 2021-2022, Hà Nội tăng 6 giải nhất. Ghi nhận biểu dương thành tích của học sinh các đội tuyển đạt được tại kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương mong muốn thầy và trò thủ đô tiếp tục cố gắng phát huy kết quả đạt được, góp phần giữ vững vị trí dẫn đầu của giáo dục thủ đô. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng giấy khen cho 6 trường trung học phổ thông có học sinh đoạt giải và 13 học sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi. Nhân dịp này, 13 giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm 2022-2023 cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án vận chuyển lượng lớn ma túy của 4 tiếp viên Vietnam Airlines vừa bị triệt phá là hình thức phạm tội mới nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, quy trình soi chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay cũng giống như đối với hành khách thông thường. Động thái này của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế, tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để sàng lọc, kiểm tra có trọng tâm. Trước đây, những người có nghi vấn thường là người có mối quan hệ phức tạp, khách nước ngoài, khách du lịch, nhưng giờ xuất hiện nhóm mới, trong đó có tiếp viên hàng không. Do vậy, việc quản lý, sàng lọc, phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Hiện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an mở rộng điều tra.
Thưa quý vị, chiều qua, Công an quận Hoàng Mai và Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an đã tạm giữ lấy lời khai 2 lái xe taxi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ về hành vi vận chuyển 3 bộ da, 1 cặp đầu cá thể hổ. Theo đó, khoảng 14:30 ngày 17 tháng 3, Cục Cảnh sát Môi trường cùng Công an quận Hoàng Mai mật phục phát hiện xe ô tô đang dừng đỗ phía sau sân bóng Đại An nằm trong khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp có biểu hiện nghi vấn. Tiếp cận kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chứa 3 bộ da cùng 1 cặp đầu, nghi là sản phẩm từ cá thể hổ. Qua quan sát, có một bộ da hổ dài còn nguyên vẹn, khoảng hơn 3 mét, có đầy đủ các phần từ đầu đến đuôi. Bước đầu, hai người ngồi trên xe taxi khai nhận họ đang vận chuyển thuê cho một người khách không quen ở bến xe nước ngầm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều 17 tháng 3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời Berlin lên đường thăm Nhật Bản để tiến hành cuộc tham vấn liên chính phủ lần đầu tiên giữa hai nước. Tháp tùng nhà lãnh đạo Đức trong chuyến công du này có 6 bộ trưởng trong nội các và một đoàn doanh nghiệp từ nhiều tập đoàn lớn của Đức. Chính phủ Đức cho biết mục đích cuộc tham vấn giữa chính phủ hai nước là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, cũng như củng cố các cơ chế hợp tác, trao đổi giữa Đức và Nhật Bản.
Tờ Sky News ngày 17 tháng 3 cho biết ứng dụng TikTok sẽ bị xóa khỏi điện thoại và các thiết bị của Quốc hội Scotland trong bối cảnh lo ngại về bảo mật thông tin. Trước đó cùng ngày, New Zealand tuyên bố sẽ cấm cài TikTok trên các thiết bị có quyền truy cập vào mạng của Quốc hội nước này từ ngày 31 tháng 3 tới do những lo ngại về an ninh mạng. Những quyết định đối với TikTok của Scotland và New Zealand được đưa ra sau khi Anh thông báo cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu cơ quan nhà nước và chính phủ. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Phản ứng trước động thái của Anh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ra tuyên bố phê phán quyết định của London là can thiệp vào hoạt động bình thường của các công ty có liên quan ở Anh và cuối cùng sẽ chỉ làm tổn hại đến lợi ích của chính Vương quốc Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố cho rằng các nước cần ngừng gây sức ép lên các công ty Trung Quốc và trước khi buộc tội TikTok về vấn đề an ninh dữ liệu, các nước cần đưa ra bằng chứng.
Trong một báo cáo mới công bố, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đánh giá kinh tế toàn cầu đã và đang trên đà cải thiện trong bối cảnh cú sốc lạm phát đã hạ nhiệt. Tổ chức này đã nâng mức dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế lớn trên thế giới, song cũng cho rằng tình trạng tăng lãi suất sẽ khiến các rủi ro duy trì ở mức cao. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, việc giá năng lượng lương thực giảm và Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để khống chế dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến họ hy vọng về một năm tươi sáng hơn của kinh tế thế giới.
Na Uy, quốc gia đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu EU sau khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, sẽ duy trì việc cung cấp mặt hàng này ở mức hiện tại trong 4 hoặc 5 năm tới. Đây là lời cam kết của Thủ tướng Na Uy khi tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trên một giàn khoan ở mỏ Troll, ngoài khơi bờ biển Na Uy.
Cơ quan Y tế bang Nam Australia cho biết trong tuần này, bang đã ghi nhận 2.347 ca mắc mới COVID-19, tăng 37% so với 1.712 ca của tuần trước. Trong đó có 59 người phải nhập viện và 3 người cần chăm sóc đặc biệt. Không chỉ Nam Australia, nhiều khu vực trên khắp Australia cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng. Các chuyên gia khuyến khích người dân tiêm mũi, tăng cường vaccine ngừa COVID-19 và tiếp tục báo cáo nếu xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho kết quả dương tính trên trang web của Cơ quan Y tế bang Nam Australia.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết giải U17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2023 là cuộc đọ sức giữa U17 Hà Nội và U17 Sông Lam Nghệ An. Phút thứ 35, Tấn Minh đã có đường chuyền thuận lợi để Trọng Sơn dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số của trận đấu. Phút thứ 51, Long Vũ di chuyển thông minh đối mặt với thủ môn của U17 Hà Nội nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. 4 phút sau, hàng thủ U17 Hà Nội mắc sai lầm khi hậu vệ đội bóng áo tím đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau một pha đá phạt góc của U17 Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đã kết thúc trận đấu với thêm một bàn thắng nữa do công của Quốc Hòa. Thắng 4-0, U17 Sông Lam Nghệ An là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết. Trong khi đó, đương kim vô địch U17 PVF lại gặp không ít khó khăn trước U17 Bình Phước. Bởi đến phút thứ 40, U17 PVF mới có thể ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Quang Tú. Sang đến hiệp 2, U17 PVF ghi bàn dẫn 2-0 ở phút 61 và 3-1 ở phút thứ 71. Trong khi U17 Bình Phước cũng nhanh chóng có được bàn gỡ 1-2 và 2-3 ngay sau đó. Ở phút thứ 88, những hy vọng của đội bóng phía Nam đã khép lại khi Quang Tú ấn định tỷ số 4-2 cho PVF. Ở trận tứ kết còn lại, U17 Viettel dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước U17 Khánh Hòa. Trong khi U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành quyền vào bán kết sau loạt sút luân lưu may rủi trước U17 Huế. Như vậy, U17 PVF sẽ gặp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận bán kết đầu tiên vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 3 tới. Trận bán kết thứ hai là cuộc đọ sức giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel vào lúc 17 giờ. Trận tứ kết giải quần vợt Indian Wells 2023 giữa Jannik Sinner và Taylor Fritz đã diễn ra rất hấp dẫn, xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Cả hai mới gặp nhau một lần trong quá khứ cũng tại Indian Wells 2 năm trước, với chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Mỹ. Ở lần tái ngộ này, Fritz tiếp tục được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà và Fritz đang là nhà đương kim vô địch sau khi hạ Rafael Nadal trong trận chung kết năm ngoái. Sinner đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà. Tỷ số các set lần lượt là 6-4, 4-6 và 6-4 nghiêng về Sinner. Đối thủ ở bán kết của Sinner là Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha đang có phong độ cao sau khi điều trị chấn thương trở lại. Đây sẽ là trận đấu đỉnh cao và hấp dẫn. Theo dự đoán, hai tay vợt Medvedev và Alcaraz sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Đó sẽ là trận chung kết trong mơ của Indian Wells năm nay.
Cơ quan khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào nửa cuối tháng 3 và sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng giảm dần tần suất hoạt động, nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện, tập trung ở vùng Tây Bắc Bộ và khu vực phía Tây của Trung Bộ. Từ ngày 21 tháng 3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, tập trung tại vùng núi Tây Bắc. Trong đợt này, khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày là đầu giờ chiều, từ 13 đến 15 giờ, với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ban đêm, nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng. Ngày 18 tháng 3 đến 20 tháng 3, mưa dông tập trung ở khu vực miền núi Bắc Bộ, trong khi đồng bằng có mưa phùn. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm cao trên 60%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.